tùy theo những cái duyên nó tới trong đời của mình làm trả hết những cái hạnh nghiệp cũ. Thì trong tất cả mọi chúng ta ở đây ai cũng ham tu, quyết tu, nhưng mà ai cũng có những cái tập nghiệp cũ, gọi là dư nghiệp hoặc là tập khí. Thì bây giờ khi tu mình tùy cái cảnh duyên tới để mình gạn lọc cái tập khí của mình, rồi các cái nghiệp cũ tới thì mình trả. Chúng ta thấy trong các cái câu chuyện về chư tổ ngày xưa, thấy nhiều vị rất là đã đạt đạo mà vẫn phải trả quả nặng, phải không? Như ngày xưa ngài Mục Kiền Liên, ngài Huệ Khả đều bị người ta đánh tới chết, hoặc là như ngài Ajahn Chah mà chúng ta hay đọc sách của ngài, thì 2 năm trời trước khi mất là ngài nằm liệt giường, hình như cũng ngay cả nói năng cũng không nói được nữa. Hoặc là chúng ta thấy như Ôn ở trên Vạn Hạnh, là Hòa Thượng Minh Châu đó, thì ngài cũng không có đi đứng được trong cả bao nhiêu năm nay. Thì những cái đó người ta gọi là cái nghiệp cũ. Mà thường những cái vị tu nguyện lực mạnh, chỉ tu trong, quyết tu trong một vài đời cho xong á, thì những cái quả cũ nó càng tới dữ dội. Thì tuy nhiên vẫn có những vị họ xong suốt, ngồi kiết già an nhiên thì tịch, không có cái gì cả. Thì đó là những cái nghiệp cũ nó ít. Thì huống nữa là những cái người tu tập như mình, nếu có bị cái nạn này nạn kia thì đừng có lo sợ, mà biết đó là những cái nghiệp cũ nó tới. Cái việc quan trọng là mình gìn giữ cái tâm mình không có bị chuyển đổi trong tất cả các điều. Ngài Tinh Vân ngài có nói 4 cái câu kệ là 4 câu gì hết tự nhiên nó quên. Tất cả những cái việc xảy tới với mình đều là những cái thử thách để coi mình ứng xử như thế nào. Tự nhiên cái nó quên. Chi mà giáp mặt nếu chẳng biết phải luyện lại từ đầu quá. Quý vị nhớ câu đó không? Ai nhớ thì nhắc dùm. Đó, đại khái là tất cả những cái việc xảy tới đều là những thử thách đối với mình cả. Nếu mình giáp mặt mà chẳng biết thì phải luyện lại từ đầu. Thành ra khi một cái việc bất như ý tới với mình, đừng khởi tâm trách móc ai hết. Đừng khởi tâm trách người, đừng khởi tâm trách cảnh. Nếu mà mình vô minh mà mình trách thì ngay sau đó nên tỉnh. Nên tỉnh để biết là đây là một cái dịp thử thách cho mình rèn luyện. Mà nếu qua đó mình mất mình phóng tâm theo đó thì mình mất công phu phải luyện lại từ đầu. Chớ tạo nghiệp mới, trong tâm sáng rỡ nên nói khi xưa thấy biết cần phải dẹp sạch. Những cái nghiệp mới đó là điều quan trọng, mình đừng có tạo nữa. Sau khi mà mình đã hiểu tâm tướng, tâm tưởng là hư vọng, tất cả các pháp nó đều là tạm, thì tùy duyên tiêu nghiệp cũ mà cẩn thận đừng tạo nghiệp mới. Còn nếu mà mình nói lý rất hay nhưng mà đối với huynh đệ mình cứ chọc cho họ giận, hoặc là mình tạo những cái nghiệp không tốt, thì mình không có ra khỏi được cái vòng luân hồi. Mấy cái này nó nói thì dễ nhưng mà không dễ làm. Tại vì như là mình thấy trên những cái con đường á, nó có những cái đường rãnh nước. Nếu mà trên đường nó đã có những đường rãnh thì khi mà nước mưa mà đổ xuống á, thì nó có chảy theo đường rãnh không? Hay là nó chảy lối khác? Hay nó cứ xuống cái đường rãnh hả? Thành ra ví dụ như mình hay có một cái tật nói nhiều, hay là dễ sân, dễ bực mình, hoặc là có những cái tập nghiệp gì đó, là mình đã có cái tập khí đó rồi. Thì bây giờ hễ duyên tới mà mình không kịp thức tỉnh thì lập tức mình lại đổ theo cái con rãnh đó để mà mình hành xử liền. Cho nên một là mình phải cảnh tỉnh, hai là phải tìm cách xóa cái con rãnh đó đi. thì thường xóa cái rãnh đó. Thì Phật dạy những cái pháp môn đối trị, ví dụ như một người mà cái tập khí của họ là bỏng sẻn, thì Phật dạy xóa cái rãnh đó bằng bố thí, là phải dùng bố thí để sang bằng cái rãnh đó đi. Một người hay sân hận thì phải dùng một cái pháp đối trị là nhẫn nhục từ bi để mà lấp đầy cái rãnh. Thì ngày sau khi gặp duyên tới, mình mới không hành xử theo cái này. Cái này mà nếu quý vị để ý sẽ thấy này, mình rất cố gắng tu, mình không muốn nổi sân nổi bực gì hết á, nhưng mà khi cái duyên tới cái mình bực, mình lớn tiếng hồi nào mình không hay, và luôn luôn sau đó là mình sẽ ân hận, hoặc là có những cái tập khí khác thì phải canh chừng theo cái lối như vậy. Khi xưa thấy biết cần phải dẹp sạch, là những cái kiến giải trước đây đều phải sạch bỏ hết, trừ bỏ. Kinh Tịnh Danh nói trừ bỏ đã có, tức là trừ bỏ những cái sở hữu, trừ bỏ những cái thứ gì trước đây của mình. Kinh Pháp Hoa nói trong 12 năm thường dạy trừ phẫn, chỉ là trừ bỏ chỗ thấy biết trong tâm, lại nói dẹp trừ phẫn hí luận. Vì thế Như Lai Tạng vốn tự không lặng, trọn không dung chứa một pháp, nên kinh nói cõi nước chư Phật cũng đều không. Trong kinh Pháp Hoa thì khi chàng cùng tử về, ông làm cái nghề hốt phân 12 năm trước khi mà ông cha nhận đó, hoặc là trước khi nhận lại ông cha, thì tất cả những cái chỗ gọi là phẫn hí luận, phẫn là cái thứ dơ bẩn nhất mà không ai muốn chứa giữ cả. Thì tại sao ở đây dùng cái chữ phẫn hí luận mà không dùng một cái hình ảnh khác cho nó sạch, nó nhẹ hơn, mà lại dùng cái hình ảnh là phẫn tiểu, dơ bẩn như vậy? Tại vì trong mọi trường hợp không ai muốn chứa phẫn hết cả, đúng không ạ? Tại đó là cái thứ mà không có một ngoại lệ nào ai muốn giữ nó làm gì hết. Nếu mà người ta muốn làm phân hay là gì thì người ta cũng rất thận trọng đối với nó, chứ không có muốn để cho dây dính. Nhưng mà những cái như là kiến giải, sở đắc thì mình lại luôn luôn giữ, không có chịu bỏ. Vì vậy Ngài dùng cái hình ảnh phẫn tiểu là cái thứ rất dơ để đem làm hình ảnh ví dụ cho các thứ sở hữu và kiến giải sở đắc của mình. Đó, quý vị thấy cái thâm ý của Ngài, nó dơ như vậy cần phải bỏ, đừng có tiếc. Không ai tiếc một cái dơ bẩn như là phẫn tiểu. Nhưng mà tất cả mọi người tu khi có được một chút sở đắc có chịu bỏ không? Nếu mà mình khiêm tốn, mình không có ngoắc người này người kia kể, thì trong tâm mình vẫn giữ lại đó như một thành tựu của mình. Hoặc là mình ghi trong sổ kỳ nhập thất này tôi thế này, hoặc là ngày đó hôm đó mình đã nhận ra được cái này cái kia vân vân. Thì tất cả những cái này các ngài đều dạy mình phải bỏ hết. Tại vì ngay ở trong Như Lai Tạng, cái gốc chân thật, cái bản tánh chân thật, nó không chứa một pháp nào cả. Các cõi nước Phật cũng đều không. Thì giữ những cái này nó chỉ làm chướng thêm mà thôi. Nhắc lại một câu chuyện cũ, chúng ta ai cũng biết, nhưng mà nghe lại để trên cái chỗ tu tập của mình thận trọng. Đó là chuyện Ngài Tuyết Phong với Nham Đầu khi đi đến Ngao Sơn. Ngài Tuyết Phong á, Ngài vẫn thao thức cái chỗ rốt sau của mình, mà nhờ Ngài Nham Đầu chỉ điểm. Thì Ngài mới nói là khi tôi mới đến Diêm Quan, thấy Thượng Đường nói nghĩa sắc không, liền được chỗ vào. Đó là Ngài trình kiến giải đó. Là khi nghe giảng đến cái chỗ sắc không thì có chỗ vào. Thì như vậy là tốt quá rồi. Nhưng mà Ngài Nham Đầu nạt từ đây đến 30 năm rất kỵ, không nên nói đến. Đó, cho nên khi mình tu, mình có ngộ ra được, nhận ra được cái gì, thì ngay phút đó ngộ xong rồi thì buông. Ngài nói là 30 năm rất kỵ, không nên nói đến. Ngài Tuyết Phong mới kể cái chỗ ngộ sâu hơn, là tôi thấy bài kệ của Động Sơn qua sông Thiết Kệ Tùng Tha Mít, điều điều giữ ngã sơ đó, quý vị nhớ cái chuyện đó không? Là nhận ra được mình và cái bóng ở bên dưới, cái nào là thật mình.